Thế thầy thường thì bạn đạo tôi nói là thì cái trí điển, thưa thầy, thầy giải thích trí điển là cái gì và thế nào để chứng minh cái sự hiện diện của trí điển.
Trí điển là có mỗi buổi sáng anh có chuyển dưỡng anh thông khí, khi mà anh tu làm pháp luân đúng rồi đó, anh ra anh nghĩ trong tim bộ đầu, anh hít một cái thì anh thấy cái hơi nó từ ở đây nó xuống mũi tận má và lỗ mũi, hai cái hít một lượt mình thấy vô, thấy sáng, thấy nhẹ, đó là chứng minh trí điển. Nó chuyển hóa xuống thân xác con người, cho nên lúc đó con người thấy thân nhẹ và khỏe mạnh lắm. Nên mỗi sáng 5-6 giờ sáng ta đứng ngoài trời hít 3 lần đó, dưỡng khí.
Và xin thầy giải thích thêm chứ là cái gì người thắc mắc nó thì thường ta thở đó, là không khí nó vô phổi rồi nó đi vòng phổi nó trở ra. Bây giờ nói khí điển thì giải thích thế nào cái sự hiện diện khí điển, mà làm sao cái khí điển nó là mình thấy được cái vô trong bộ đầu rồi nó di chuyển trong cơ thể thế nào?
Khi mà bằng đầu những người làm ở đây là pháp luân rồi thì chuyển bằng lỗ mũi hít thở ha. Rồi một thời gian nó dùng ý thở, không có dùng hít. Cái ý nó chuyển lên pháp luân thường chuyển, cái ý nó vừa tưởng một cái là ở đây nó tự nhiên nó thấy phiêu ở đây nó đầy lần lên rồi nó bừng ra ánh sáng. Nó dùng ý cho nên người ta mới cuối cùng của vô vi được tu bằng trí và bằng ý. Những năm ơi như là Phật cho cái trí nó mở rồi cái ý nó mới còn. À, tu bằng trí bằng ý. Cho nên cái ý của người thiền khi mà vô cái ngồi thiền thấy mới vô thì không thấy gì, hồi ngồi thiền thần thấy mình định như là ở đây cần khổ nó khô mất. Dùng cái ý điển chuyển giám nó cho nên lúc đó nó sáng suốt, óc nó sáng, tự nhiên nó hình thành vậy. À, chỉ có người hành mới hiểu được, còn người thường người ta nói như vậy người ta không hiểu cái ý là cái chỗ nào, phải hành tới trình độ đó mới thấy được, còn chưa tới trình độ đó không bao giờ thấy. Cho nên vô vi không ăn cắp được, không có ăn cắp cái lý thuyết này mà đi bán mà ăn được, không được, phải hành. Anh hành anh có, anh mới được, anh không có là anh phải ráng anh hành có. Chứ không có ăn gian, không có nói dối. Tự nhiên hình thành như vậy.
Anh nói là Phật xuống đây để chỉ cho được giải thoát, thì mình tu theo đạo Phật có thể giải thoát được, hay là phải tu theo vô vi mới giải thoát được?
Tu theo đạo Phật mà chỉ anh tu theo đạo Phật không? Khi mà anh nhìn anh tu theo đạo Phật mà anh thật sự tu theo đạo Phật chắc chắn là giải thoát. Tu theo đạo Phật, gốc gáo của đạo Phật là vô vi, không phải là không cần. Trong không mà có mà đạo Phật mà anh tu đúng theo đạo Phật không? Sao anh tu không đúng theo đạo Phật rồi anh biến hóa đạo Phật thành là tâm quỷ, tu làm sao biến được? À, đạo Phật là phải từ bi hỷ xả, thương yêu mọi người, không phải nghe lóng nói vậy là đạo Phật, không phải như vậy. Cái tâm tự nhiên và hồn nhiên cởi mở phát triển trở về với thật sự ánh sáng chân thật của chính mình mới là đạo Phật. Cái đạo Phật mà nói tôi đạo Phật, tôi đăng ký rồi có tên có giấy đạo Phật, nó là giả. Đạo Phật thiệt, đạo Phật thiệt là chân tâm. Nhiều người lấy mạo danh đạo Phật ở thế gian này rất nhiều, không có làm được gì hết, chỉ hại lấy tâm thân mà. À, còn nhiều người cũng nói là tu vô vi mà không có thực hiện đúng cũng hại lấy tâm. Tất cả tôn giáo ở thế gian, tôn giáo nào cũng hay hết, cũng có cứu cánh của họ là giải thoát, mà hành giả không đúng là tự hại. Hả?
Phật giáo là ông Phật dạy con người phải trực diện đường tu. Đó. Phải làm cách nào? Phải quán thông, mà phải thực hành, thành tự nhiên nó quán thông. Mà không dám đi tới mà nó mặc giáo gì. Ông Phật cũng dạy vậy đó, mà phải làm không đúng. Người nghe ông Phật gỗ không à? Ông Phật nói chuyện được nó không nghe, không nghe ông Phật gỗ. Rồi ở Việt Nam nó hù tôi biết bao nhiêu. Dễ buồn nó tới phá người nữa, đêm tôi ngồi thiền, tôi đứng xuống còn ở trước vậy. Tôi niệm Phật nó lên lại. Rồi tôi ở trời lớn nhất, làm vậy, niệm Phật lên lại. Thì mình thấy cái Nam Mô Di Đà Phật mình đã hay. Có 6 chữ đó mà chưa thông. Mình nói tôi là gì Phật giáo làm nó ô nhiễm hai vị Phật giáo, Nên là nó không có tu. Nó cũng bậy, dụng nhiều.
Dạ, thưa thầy, vô vi là gì ạ?
À, vô vi tôi đã giảng lâu rồi. Trong cái không mà nhỏ nhất cũng không. Lúc nào cũng không không mới trở về cái Như Lai tánh được. À, chúng ta là ánh sáng ở mặt anh. Anh hiểu không? Anh ăn cái gì? Anh ăn gạo, lúa, bánh mì, đời này kia cũng là energy cung cấp thành cơ thể. Bây giờ chúng ta thành hình tại thế gian, tự nhiên thành hình như vậy, người khác không có thể chế chúng ta ra được. Thì nó nguyên lai của nó là không không thanh nhẹ. À.
Dạ, tại sao nói là tu vô vi là tu về điển?
Điển như sao? Là ánh sáng, tức là điển. Ánh sáng tự nhiên. À, nếu anh không có ánh sáng tự nhiên là anh đặt câu hỏi tôi được. Cái óc anh có sáng anh mới đặt câu hỏi được. Mà lỗ tai anh có sáng anh mới nghe tôi nói được. Con mắt anh có sáng anh mới nhìn, anh không nhận là ánh sáng. Thì mình là từ trong hồn nhiên và tự nhiên mà có. Cho nên mình là ánh sáng trên mặt đất. Căn nhà này ai làm? Thì do con người làm không? Thì do ánh sáng tạo nó ra không? Đó. Tất cả là ánh sáng, ánh nhẹ.
Dạ thưa thầy, thường ta, cái gì ta cũng nói là ngũ hành đó, thì ra mình có thể là cái ngũ hành mình có thể mình phân loại là ngũ hành thế này hoặc thế kia, hay là bao gồm hết tất cả.
Thì ngũ hành tất cả trong cơ tạng này là chiếu ra bên ngoài này, ở trong này có cái gì thì bên ngoài có cái nấy. Như từ nãy tôi nói là kim mộc thủy hỏa thổ, thì bên ngoài phải kim mộc thủy hỏa thổ không? Cái giường chúng ta, cái ghế chúng ta đang ngồi này phải kim mộc thủy hỏa thổ không? Thấy không? Nếu anh không có lửa làm sao anh chế ra cái ghế anh ngồi? Nếu mà anh không có chất cây này kia kia nọ, làm sao anh tạo ra những cái miếng giải rồi này kia kia nọ. Còn là kim mộc thủy không có nước cũng được. Thì cái điện năng của vũ trụ hình thành kim mộc thủy hỏa thổ mà ra. Tất cả những chuyện chúng ta đang nói chuyện đây là trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, là nguyên lý của kim mộc thủy hỏa thổ. Mà chúng ta tiến về Nam Mô A Di Đà Phật là kim mộc thủy hỏa thổ, về energy, về điện quang, cái tần số nó nhẹ hơn. À, còn ta lấy cái chất diễn cuộc sắc ra mà đỏ là thấy nó cứng hơn. À, cho nên nhân vô lượng là bậc vô tri. Con người mà không có lượng, không có lượng độ thì cũng nghĩ khác. Cũng khác gì cái bậc vô tri mình đá nó tại trên. Mà con người với con người bàn cãi với nhau không có bị chảy máu. À, là điện cũng điện năng, mà điện năng ở tần số khác. Ngũ hành mà ngũ hành ở tần số khác. Thì nó dễ hòa cảm, nó dễ hòa tan hơn.
Dạ, yeah, người ta nói rằng càng tu tập ấy, thì càng tập trung được nhiều điển, thì thưa thầy làm thế nào để chứng minh lên cho mình thấy rõ rằng cái điển mình càng ngày càng tăng lên.
À, khi mà anh ngồi thiền, hồi trước anh ngồi thiền anh lo, đây chút nữa con ma nó tới hơn con mũi nó cắn rồi, sau này anh thiền anh mê, trong cái mê có tỉnh, anh hiểu hết rồi, anh nhắm mắt, không có sợ, không có cái gì tấn công tôi hết á, bởi vì tôi là liên hệ với thanh quan của vũ trụ. Thì lúc đó cái tâm anh định, mắt anh nhắm về mà anh thấy sáng rồi, cái anh thấy mình nó mở, thấy sáng rồi, thì không có con ma nào mà chấp cho mình được rồi, hả? À, tự nhiên thấy trung tim nó sáng, à, mình relax, bỏ hết tất cả, lúc mình thiền là liền quên hết tất cả, tôi nhớ cái chuyện thù hận, thì cái đó nó là về điển được.
Dạ, giải thích cái người tu đó thì thường thì cái bộ đầu nó khai mở từ từ, thầy giải thích chính là tại sao bộ đầu nó có thể khai mở được, và khi mà nó khai mở tối đa thì nó được cái lợi ích gì?
Khai mở là khi mà chúng ta co lưỡi răng về răng này, tất cả thần kinh nó chuyển chạy lên cơ tạng, khi anh co lưỡi răng về răng phải nước miếng nó chảy ra không? Nước miếng nó chảy ra là máu anh nó vận hành, nó vận hành đi đâu? Nó vận hành trăm ngàn cái số máu trong này nó sẽ hội tụ trong cái đích mà anh để chỗ này như trung tim bộ đầu. Nó đi lên trung tim bộ đầu sẽ đi đâu? Thì từ đó nó càng ngày càng tu, nó càng thanh nhẹ. Hai luồng điển, cái điển thanh quang trong bộ cơ tạng ra nó xuất ra với cái thanh cao qua cái vũ trụ, hai cái nó phối hợp nó thành gì? Thành cái ánh sáng, thành light bulb. Cũng như cái bóng đèn anh thấy hai sợi dây âm dương mà nó trụ rồi đấy. Thì cái viết qua chân nó nhanh không?
nhanh không? Nó càng ngày càng nhanh, nó càng lên càng cao, nó càng nhanh. Bây giờ anh thấy, mình nói telephone được thì vậy tôi mới nhận được chuyển về Việt Nam được. Anh ấy càng cao thì càng gần. À.
Cái để khai mở bộ đầu với điển đó, thì nó đưa đến cái chỗ là cái điển đó, thường có những bạn đạo được cái phần nó là gọi là điển rút 24 ra 24, và cái bộ đầu thì khai mở toàn diện, thì tôi thấy ích lợi của cái vấn đề mà đạt được cái mức mà điển rút 24 ra 24 giờ, cái bộ đầu khai mở toàn diện thế nào, xin thầy giải thích cho
đó. Khi mà đạt được 24 ra 24 thì mình nhớ cái pháp luân thường diện, khi mình hít vô đầu xuống đầy ngồi xuống đầy ngồi đầu, cái ship nó chạy về. Thì ngay mà cái bộ đầu mà nó khai mở 24 ra 24 là cái điển như vậy. Ai tới với mình cũng là vui, ai tới với mình cũng mở. Cái xích của vũ trụ, cái xong điện năng của vũ trụ nó chạy về. Chạy về, cho mình hít vô đầy đúng này, cho nó đi như vậy. Nó quen rồi, nó lên trên bộ đầu thì tự nhiên, cái ý nghĩ là nó chạy rồi. Thì 24 ra 24 là liên hệ với cái tự nhiên. Nó chấn động nhanh lắm, sáng lắm. Không có phải là lu mờ như hồi trước nữa. Vì lu mờ hồi trước là tại vì không hiểu cái xích, cái đường đi nhâm đốc của mình không có thông. Cái mạch nhâm mà mạch đốc không có thông, hai cái không thông thì nó bị nghẹt. Tôi hiểu ông trời mà tôi không biết ông trời là cái gì. À, tôi hiểu, tôi nhìn tôi thấy ánh sáng mà không biết ánh sáng là cái gì. Ánh sáng là chấn động vô cùng, mà không thể đếm, mà không thể nghĩ bàn được. Thì con người có, nghe không có. Ngay trung tâm bộ đầu nó chấn động vô cùng, nếu là chúng ta tụ ngay trung tâm bộ đầu rồi, cái xích nó mở gì vậy? Nó đi lên, cho nên người ta nhắm mắt người ta đi về trời được. Mà mình nhắm mắt đi về trời không được là vì mình còn suy tính trong chuyện cơ tạng, và mình không chỉ buông thả cho nó hội tụ lại cái tự nhiên của nó. Hội tụ cái tự nhiên.
Thưa thầy, có những người họ nói là sau khi mà bộ đầu họ mở đó, thì họ thở, họ có thể thở bằng bộ đầu. Thì xin thầy giải thích thêm tại
đúng,
sao
đúng.
Thở bằng bộ đầu.
Thở bằng bộ đầu là nó không được phát cái lúc lắm. Mà thở bộ đầu là người đó nó xuất hồn được rồi. Anh để bông gòn đây thử là không có thể dâng cái bông gòn đi. Khi mọi người xuất hồn được á, trong cái hiệp tích cái chỗ này nó mở rồi. Nó mở nó chỉ ngồi. Nó nín thở mà nó cũng khỏe khoắn tự nhiên là thấy nó đi tới một cái giới khác, đi một nơi khác. Rồi cái hiệp tích nó mở, nó đi ra rồi nó đi về, mới xác nhận là cái hồn tôi đi được.
Dạ thưa thầy, nãy thầy có nói là vấn đề hồn vía đó, thì có nhiều người không tin sự cự hiện diện hồn vía. Chứng minh sao có cái sự diện hồn vía đó, và cái tương quan giữa hồn vía đó là cái ảnh hưởng của hồn vía là thế nào?
Muốn biết sự hiện diện của hồn vía thì rất đơn giản. Bây giờ cái ý anh kêu cái tay nắm cái cây này để thâu những gì từ nó, mà cái óc anh là của sự sáng suốt, anh đặt câu hỏi, và phải cái óc anh điều khiển cái tay hay là cái tay điều khiển cái óc anh ấy. Cái tay là cái vía, mà cái óc anh là cái hồn, cái phần sáng suốt. Cái phần sáng suốt anh ấy nhạy cảm gấp triệu lần cái tay này, cho nên nó đặt câu hỏi liên tục còn được nữa, là nó thu hút cái ánh sáng, cái điện năng của ánh sáng vô trong óc nó mới đặt câu hỏi được. Rồi cái tay là chỉ định cho mày nắm đó thôi, chứ không có được bỏ. Cái sáng suốt nó hạ có một cái lệnh thôi, đó là cái vía. Còn cái sáng suốt trắng là cái hồn. Đó, cho nên cái hồn, cái vía chứng minh bằng thể xác qua những cái điện năng này. Rồi còn nó tránh thức của hồn vía nó còn siêu việt hơn nữa, thanh nhẹ hơn nữa, vừa nghĩ là làm được rồi. Thì từ đó mới chứng minh ra lần lần tu và thanh tịnh rồi á, khi mà anh thanh tịnh rồi, anh bình rồi, cái chuyện hít thở anh không cần thiết với nữa, chuyện đời anh không cần thiết nữa, rồi anh đi vào một cái giới khác, những đó anh thấy rõ hồn vía.
Lúc nãy thầy có nói là tu thì vô Phật cũng đã giải thoát rồi, thì có nhiều họ không hiểu rõ giải thoát thì là giải thích cho rõ đó. Thì khi mà đã giải thoát là thế nào?
Khi giải thoát là họ muốn bỏ tất cả, họ trở về với nguyên năng sẵn có của chính họ. Nguyên năng sẵn có của chính họ là một ánh sáng như lai thanh tịnh. họ đã có từ bao từ xa xưa chứ không phải mới đây. Họ muốn trở về họ phải buông bỏ tất cả. Cũng như bây giờ anh qua về xứ Mỹ, anh có căn nhà tốt, anh có cái TV tốt, rồi bây giờ anh muốn về Việt Nam anh phải bỏ những cái TV cái nhà anh mới đi về. Anh hiểu không? Cái nguyên lý nó nằm vậy.
Thế là thường ta nói tu là để mà cứ được lưu thanh. Thì bây giờ thầy chứng minh ra mà biết là này, cái người nào là có trong người họ có sự hiện diện của trượt á, và chứng minh được khi mà mình tu vậy thì mình được giải trượt ra.
À, thì người ta tu thét là người ta không có tham nữa là giải trượt rồi. Cái trượt do đâu? Do cái tham đem đến. Ăn cũng tham, ngủ cũng tham, chơi bời cũng tham, nói chuyện cũng tham hơn người ta. Cái đó là giấy bệnh, nó thành nghiệp. Rồi họ giải bớt cái tham đó thì tự nhiên cái nghiệp nó ngon. Thì nó đi trở về thanh nhẹ. Rốt cuộc là họ đi tới cái chỗ nhất trần bất nhiễm là họ đi về ánh sáng sẵn có của chính họ là điện năng của vũ trụ. Cái ánh sáng có bị bụi không? Không, không có dính được. Tự nhiên cái giải nghiệp.
Dạ, thường thường ta nói là tu đó, mình có thể mình dùng cái dân địa của mình để mình tự giải cái bệnh, mình giải nghiệp của mình. Thì thưa thầy, có thể thầy chứng minh được một vài cái vấn đề mà mình dùng cái dân địa đó để tự giải cái nghiệp của mình, và rồi hoặc là mình giúp người ta để giải cái nghiệp hơn.
Muốn biết nhân điện giải nghiệp á, thì mình biết mình tu để làm gì. Khi tôi ngồi tôi thanh tịnh tất cả, thì cái điện năng của vũ trụ nó cũng ứng dụng. Mà tôi phải relax, để tất cả không còn nghĩ động gì hết. Thì tự nhiên cái điện năng của vũ trụ nó mới hòa với tôi, cũng như là ngay nhập cái điện trở lại cho tôi, thì tôi mới khi bằng cứu tôi được, và tôi mới có thừa điện năng tôi giúp cho người khác. Cũng như đứa con tôi nó thường bệnh, nhưng mà tôi thiền cho đúng giờ, thiền cho tôi nghĩa là bỏ tất cả những chuyện trần gian, thì tôi nghĩ tôi đã ánh sáng, tôi thu lượng cái ánh sáng vô. Thì lúc tôi chuyển qua đứa con tôi, bây giờ đứa con tôi nhắm mắt và tôi nghĩ đem cái điểm của vũ trụ hộ cho con. Chứ bây giờ trên mặt đất này, Mỹ này kia nó có cái pháp khí linh. Khí linh là truyền điểm mà trị bệnh. Là họ lấy cái điện năng của vũ trụ là trị bệnh. Cho họ không có, chính bản thân của họ không có khả năng gì hết. Và bản thân của họ được thanh tịnh và họ chuyển cái điểm của vũ trụ, nhập thân họ chuyển qua cái thân người khác. Thì dùng điểm giờ như vậy. Nhưng nãy giờ tôi đang nói chuyện là tôi mở tất cả những khuyết, những năng của con người mà đang bị kẹt mà chưa có thông, mà họ nghe qua cái băng này, họ sẽ phải thấy cái tần số điện năng họ thông. Mà trước khi họ chưa nghe băng này, họ đo cái thứ điện năng họ nằm chỗ nào, rồi họ nghe những lời tôi nói rồi, họ đo lại cái điện năng họ được tăng nhiều. Rất sợ đấy.
Thưa thầy, để nói gì điện thì theo như có người ta nói là nên phân biệt điển ngũ hành và điển vô vi, thì thầy giải thích và giúp cái cách nào để phân biệt giữa
điển ngũ hành như nãy tôi đã nói nãy rồi, kim mộc thủy hỏa thổ đó, cái điển ngũ hành, còn cái điển vô vi là nó làm chủ cái tình thế đó, tự nhiên và hồn nhiên mà có là cái điển, nó điển chánh. Còn cái điển ngũ hành là phải chờ thời tiết chuyển động, hay cái không sao, như thời tiết lạnh theo người Tàu thì ăn đồ bổ, đồ nóng ăn được. Đó. Mà thời tiết nóng thì ăn đồ nóng không được, mình phải ăn đồ mát. Cho nó quả ra luôn.
Thưa thầy, thường trong một cái điển thì người ta phân biệt ba phần, tức là về cái frequency của nó, cái gọi là cái voltage của nó, với lại đồng cái gọi là cái resistance, thì giữa cái điểm của phần điểm vô vi đó, thì mình ba cái đó thì nó khác nhau ở chỗ nào, thì ba cái đó điểm
ba cái đó nó khác nhau. Rồi mình nhìn vô con bản thể mình thấy điểm bộ óc, điểm giữa ngũ tạng con tim và điểm ở hạ giới, ba cái điểm khác nhau, cái chấn động nó khác nhau. Cái trượt thì nó càng ngày càng rõ hơn, có thể rời mó được. Cái trung á thì nó khi có màu sắc nhiều hơn, rồi cái thanh nó trong không mà nó có. Thì ba giới ngay thượng trung hạ trong cơ tạng mình có thể đo được rất rõ ràng. Khi trước anh đứng gần người bạn anh là thanh, anh ăn chay anh nhẹ, rồi anh đứng gần người bạn anh thấy hoàn thịt toàn thấy sao tự nhiên tôi đứng khỏe mà tôi thấy gặp ông này tôi mệt. Thì cái phê căn của họ chuyển ra, họ đi phát ra không à. Họ có thu lên trên, còn anh thu lên trên là anh giải được. Thì anh khi mà anh cảm thấy nặng như này á, mình phải co lưỡi ra người đang niệm Phật để mình rút rồi đó. Phải mất thời gian nhiều. Cho nên lúc mà anh có điển rồi anh đi thăm người bệnh cũng vậy. Thì nhìn ngay trung tim chân này của họ và anh co lưỡi ra người đang niệm Phật thì anh rút cái điển rồi đó. Rút mình rút lên, bởi vì mình đi được cao thì nó giải được. Những người đi không được cao rút vô là thấy mệt. Tôi đứng khỏe mà tôi thấy người đó tới chơi với tôi mệt. Là cái điện năng của họ trượt nhiều. Khi trượt thì chỉ phóng ngang hả? Còn người tu nó chỉ phóng ngang thôi. Tại sao nó phóng ngang? Là lo âu về chuyện đời, về tiền bạc, về tranh chấp. Nó phải, cái điện nó đi vôi những cái chuyện không đâu vào đâu. Còn mình nó nhẹ, nó phúc, nó khác. Cho nên đối với người tu họ nói chuyện thì thanh thoát. Đối với người đời họ nói ăn thua quốc hạ. Mỗi cái tần số nó khác nhau.
Dạ thưa thầy, có nhiều người suy nghĩ thế này có đúng không? Tức là nói rằng khi mà mình càng tu thì cái điểm nó nhẹ, cái tần số nó tăng lên và cái resistance thì nó giảm đi. Như thầy vậy có đúng hay không ạ?
Đúng đúng. Nó dạ. Cái trượt nó phải đi bớt. Mà cái phần nhẹ nó phải gia tăng lên. Mà mình tu bằng cái ý chí phải hướng. Ý chí phải hướng thượng. Phải hướng thượng xuất hồn đảnh lễ Phật. Cho nên ta đặt cái câu xuất hồn đảnh lễ Phật. Cái hồn là tất cả thanh nhẹ. Thì trong cái nhẹ đó nó mới rút cái phần nhẹ đi lên. Cho nên tôi nói nãy. Mình nói về từ bi bác ái là cái điện năng nó khác. Mình nói về giết bỏ là cái điện năng nó khác.
Dạ thưa thầy, nãy thầy cái vấn đề nói ăn chay đó, thì cái ích lợi của vấn đề ăn chay trong vấn đề tu thế nào?
Ăn chay cũng phải ăn có trật tự, ăn chay đừng có nói ăn liều mạng nha. Tôi không ăn gì, tôi nhịn đói mà tôi cũng sống cái đó là liều mạng. Mấy người đó không biết cách ăn. Ăn là cái nào âm ra âm, dương ra dương cho nó rõ rệt. Mình ăn món gì mình phải nhớ món này. Món ăn mình cũng không nhớ là cái óc mình mất trật tự. Ăn cái gì hồi nãy nó ăn gì nó quên rồi. Mình phải nhớ cái chuyện mình làm. Mình làm cho cơ thể, mình làm cho vũ trụ, mình làm cho tình thương, mình làm cho sự sáng suốt phải có trật tự. Ăn mà không biết mình ăn cái gì. À, rồi nhiều người nói tôi chán đời quá, tôi ăn cộng rau chấm chút tương là đủ sống. Nhưng mà rốt cuộc là bệnh trị không được. Vì mất trật tự. Nên làm cho cái bộ ruột nó lên men hồi thối mà không hay. Thì lúc đó mình không có rước được ông Phật. Vậy tại sao nó hồi thối ở trong cơ tạng mình ăn thịt nhiều quá nó hồi thối. Thì cái lỗ tai mình nó xuất ra cái trực khí. Cái này khi khác. Và cái lỗ mũi mình thở ra cũng trực khí. Lỗ chân lông mình cũng trực khí. Thì trực khí là để rước gì? Rước con ma. Cho nên người ta bị ma nhập, lý nhập là tại vì cơ tạng họ trượt. Cho nên bây giờ tôi đề nghị họ đi rút cái ruột đi, rút cho nó sạch đi. Thì con ma gì cũng phải bay hết. Nhưng tôi đã thí nghiệm có một người họ bị bệnh, bị ma nhập. Thế ma nhập họ nói tiếng Ấn Độ không á. Nhưng mà tôi rút ruột họ rồi á. Kêu họ nói tiếng Ấn Độ họ nói không được. Bởi vì không có trượt khí trong mình, ma không có chuẩn ngữ. Con ma nó đi mất, họ không biết nói gì hết. Thì cái phương pháp rút ruột rất hay, rất hiện đại mà thực tế. Bởi vì con ma nó ngự ở chỗ nào, con ma con người đâu có thấy con ma. Và nó thấy cái điện năng mình trượt, nó nhập vô, nó ở trong đó, và nó ngự trong đó, nó nói chuyện. Mà lúc mình thanh thì nó không có tới được. Mình thanh thì mình chiếu thẳng với cái thanh quang ánh sáng của vũ trụ. Thì con ma lúc nào khi con ma nó thấy lửa nó cũng chạy, mà nó thấy ánh sáng nó cũng phải tan. Ma thích là cái bóng tối mà gặp ánh sáng thì phải ta. Cho nên cái nguyên lý rất rõ ràng, rất khoa học. Tu về vô vi, pháp lý, khoa học, nguyên lý, Phật pháp, khoa học. Không có khoa học thì không có tu được. Khoa học về nguyên lý đều diễn năng trong cơ thể của người mình phải hiểu. Sự tiến hóa của chính mình, sự ăn uống, sự làm việc, sự nói năng phải có trật tự. Nó mới đi đến chỗ sắc tu được.
Dạ, thưa thầy, có nhiều người rất thắc mắc về cái mấy cái chữ gọi là pháp lý vô vi khoa học huyền bí. Có nhiều người biết tại sao khoa học huyền bí, họ giải thích
gì đó. Nãy giờ nói vụ đó đó, pháp lý là phải nói cái gì cho phải rõ rệt, hả? Phải nói cho phân ra, đào đời ra đời, đạo ra đạo, nhẹ ra nhẹ, nặng ra nặng, hắt ra hắt, bạch ra bạch cho nó rõ rệt. Vô vi là đi cái không 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 nhẹ, hả? Khoa học là từ kiến thức này kiến thức kia, anh thấy khoa học không? À, từ khi anh ở Việt Nam thì cái óc anh nó chuyển khác. Và anh ra đây là anh thấy cái trật tự với xã hội, cái óc anh nó thay đổi. À, mỗi hoàn cảnh đều khác nhau, cho nên tôi nói hoàn cảnh là ông sư. Hoàn cảnh nó dẫn mình tới đây thì mình học cái chuyện khác. Nó tối tăng hơn, nó văn minh hơn, nó đáng nhạy hơn. Mình ở trong cái chỗ thiên nhiên thì nó khác hơn. Mình hiểu chỗ đó không? Đó, cho nên quyền bí là mắt mình nhắm, mình hiểu mình biết mình đã tiến hóa từ đâu. Hồi trước tôi lôi thôi, mê chấp, động loạn, và bây giờ tự nhiên tôi giải bỏ. Khoa học tiến hóa như vậy, khoa học quyền bí trong nội tâm. Mà nhờ cái nào mà tôi mới được thanh nhẹ. Trước kia tôi mỗi thứ, mỗi nghe là mỗi bất mãn, mỗi gây cấn liền. Mà bây giờ tôi nghe, tôi chỉ ổn định để tôi nghe, mà tôi sửa và tôi tiến, tôi thấy tôi sai chứ không phải người ta sai. Tất cả những hành động gì ở bên ngoài nó đưa vô là nó được chuyển hóa trong tâm thức của tôi. Và tôi tâm thức thì có tôi mới hóa giải nó khi đó là một khoa học về tâm linh. Tâm linh là quyền bí, mình hiểu những cái phát triển của chính mình và mình sẽ tiếp tục phát triển. Cái khoa học nó tiến hóa theo một quyền bí Phật pháp. Phật là thanh nhẹ, Phật là nhân đứng bằng là con người, mà trong đó có cái Phật, có cái chuyện Phật nó hợp lại âm dương nó mới thành con người. Còn con người nhẹ, ông Phật là con người nhẹ, con người giải thoát thì còn Phật. Đó, nó rất trật tự chứ không phải là nói Phật pháp này là nói bậy. Phật pháp, pháp là khứ giả. Nó nhẹ nó mới đi được. Chữ Phật là trong cái chữ Phật mà ra. Nó nhẹ như gió. Nháy mắt là nó tiến qua rồi, nhắm mắt là nó đi rồi. Pháp là khứ giả là đi. Đó. Thì cơ năng anh toàn là nước ở trong này. Trong nước nó mới chuyển trạng, nước thủy điển tương giao, nhắm mắt nó mới xuất được. Mà không tu điển làm sao mà anh đi về anh đánh lễ Phật được. Anh chỉ đánh lễ Phật gỗ thì được, chứ không Phật thì anh bao giờ có cơ hội lãnh, đánh lễ.
Thầy vừa rồi, thầy có giảng cái gì ạ? Thì chúng tôi muốn biết rõ được cái gì. Nhất là như thế này, có những người sang bên này, thì phàn nàn rồi là con cái sang bên này nó bị ảnh hưởng. Xã hội bên này, thầy thường thái độ nó đối với cha mẹ nó còn khác gì. Thì đấy có phải là cái nghiệp của mình đành đánh chịu hay là mình phải làm gì hay không? Nếu mà mình chống lại cái nghiệp ấy, rồi thì cái ảnh hưởng nó sẽ như thế nào?
Còn cái nghiệp là do cái người hỏi tôi, đó là cái nghiệp đó. Cái nghiệp là anh ơi, con cái tụi nó biến thể mà nó không hiểu cái vị trí của con cái mình nó đang tiến. Khi mà nó hiểu vị trí con cái mình tiến là mình thọ nghiệp, là mình worry, mình lo cho nó, mình ôm thêm chuyện lo mà chưa xảy đến. Cũng như bây giờ tôi có đứa con gái đây rồi nó đi nhảy đầm này kia, mà từ cái nhảy đầm đó nó sẽ đẹp lớp đê, nó mới khai triển cái chuyện làm ăn của nó phát triển tương lai. Thấy không? Mà mình không hiểu, mình cứ worry cho nó, mình ôm thêm một cái là cái nghiệp. Cái của mình lo chơi xong, mình ôm thêm cái nữa là nghiệp chứ gì nữa. Mình phải lo cái của mình chứ. Bây giờ tôi, vị trí tôi đang tiến quá tới đâu, tôi lo, tôi sửa những cái gì của tôi, thì tôi mới giải nghiệp. Còn nếu mà tôi đem tôi ôm lo cho chuyện người khác, tạo nghiệp. Chứ không phải cái hay đâu. Mà làm ngưng trễ đối phương, và làm cho mình cái tâm nặng nữa. Đó là cái nghiệp á, nghiệp là vậy á, đừng có lo, bởi vì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, anh sanh là con người tự nhiên thì con anh cũng có cái óc, và anh cũng có cái óc. Thì để nó tự nhiên phát triển theo cái chiều hướng điện năng sẵn có của nó. Đó, nó là thuộc gì loại máy bay, nó bay nó vượt ngay được. Còn mình thuộc yếu thì mình phải đi vô cái vị trí yếu của mình tiến, nhưng mà rốt cuộc rồi cuối cùng phải gặp nhau. Cái điểm cuối cùng là điểm gặp nhau, thành ra mình không lo. Thì đốt cuộc mình mới giải được nghiệp. Còn nếu mình lo là mình ôm nghiệp.
Mình ôm nghiệp. Con nhìn nó hư đấy.
Tại sao mình nói nó hư được? Nó đâu có hư. Mình hư thì có cho nó không có hư. Mình hư thì có chứ không bao giờ con mình hư. Cho nên hồi trước những người Việt Nam đó. Trời ơi, tao là người Việt Nam gia giáo sao mà đi tới Mỹ? nhưng mà con nó có duyên nghiệp với thằng Mỹ, nó lấy thằng Mỹ. Nó lấy thằng Mỹ rồi khi mà cầm thẳng tới, nó đi qua Mỹ này, con xót cha nó.
Có lý, con gái từ có lý, bây giờ tôi mới được ở Mỹ.
Cái chuyện đó mình không biết được. Thấy không? Mình để cái tự nhiên rồi như nó xảy ra là đúng. Nhưng ngày nay được còn cha con kêu ba bằng ba. Mà ngày mai con có thêm ba là con quỷ thì ba cũng phải chịu. Thế đừng có nghĩ rằng con tôi sau này nó như vậy rồi nó sẽ giết tôi. Không, tôi không bao giờ có cái gì đó. Đừng có nghĩ cái chuyện không có. Tại mình ôm cái chuyện không có nhiều quá nữa, tạo thành cái nghiệp giấy đậm trong tâm và óc mình không phát triển được. Mình lo cái chuyện không đâu vào đâu hết. Nha. Cái kinh nghiệm của mình thấy, nó ăn cơm á. Con tôi nói xa tôi, bữa nay nó ăn cơm, không biết nó ăn cái gì, nó ăn trứng, nó đau gan hay nó đau thận hay gì đó. Mình nói tầm bậy tầm bạ, mình nói cái chuyện không có. Nó có cái óc như mình, nó có sự minh xét như mình, và nó có sự cảm nhận tự nhiên và hồn nhiên của nó. Nó ăn cái nào nó thích khẩu thì nó cứ việc ăn, nếu không phải cái chuyện của cha mẹ sắp đặt. Cho mình đừng có lo cái chuyện mình không có thể lo. Mình lo cái chuyện không có thể lo là mình tự hại mà thôi. Thấy không? Mình là một ánh sáng của mặt đất thì mình phải tròn cái viên mãn. Đừng có làm cái chuyện mà giấy đậm cho mình nữa thì không đâu có nghiệp. Mình nên lo cái chuyện không đâu vào đâu, thiệt là mau già trước tuổi và chết cũng trước tuổi nữa. Cái chuyện thì chuyện không phải chuyện của mình không à, toàn là chuyện không phải chuyện của mình à. Mình trở về cái vị trí, cái position của mình á, mình thấy là mình lo chuyện bao đồng và làm không được việc. Cho mới làm được việc đâu, làm không được việc. Kể cả những nhà cách mạng á, những nhà cách mạng mà không biết làm cái mạng á, thì làm không được việc. Cho nên luôn luôn trong tôi đọc những sách sử này kia nọ, họ nói cách mạng vẫn chưa thành công là vì họ lo chuyện bao đồng. Nếu mà họ lo đúng á, một con người cũng như người Mỹ bây giờ người ta để cho con người tự do, đi lên, nó phát triển, nó mới đóng góp. Tôi thấy mỗi năm nó sản xuất những cái mới thôi. Là nhờ tự do của người nó sản xuất cái đồ mới. Mà cái luật nhân quyền là quan trọng. Mình tu thì mình có cái luật nhân quyền. Con mình nó tin được cái chiều hướng nào cứ để nó tin cái chiều hướng đó. Vì cái tiền kiếp nó chưa hoàn tất cái nhiệm vụ của nó. Bây giờ nó phải nhiệm vụ, nó hoàn tất cái nhiệm vụ thiêng liêng của nó. Chờ đừng nói, tao không có tu theo đạo Phật mà bây giờ mày tu theo đạo Phật thì cắt vô. Rồi đó, không phải. Cái duyên nghiệp của nó là thế giờ nó phát triển gì hết. Cho nó xong cái công tác của nó.
Nếu mà nó không chịu làm theo cái lý do của người ta, nó không
chịu tối về nó cái này cái nọ. Đâu có hổn, tại mình cho nó hổn, chứ đâu có hổn, nó vẫn là đem cái amour cho gia đình mà. Nó đem sự thương yêu cho gia đình mà. Nếu nó không biết thương bố mẹ nó đâu về bố mẹ chi. Thì nó về là nó thương một cách nè, nhí nhảnh vậy đó. Hello, papa, how are you? Vẫn cái đầm vậy đó. Rồi mình Việt Nam mà, con thấy chào cha rồi này kia kia nọ. Cái đó là cái bước người ta vô ta thương khổ mà không cần thiết. Còn cái tự do là cái cần thiết. Tự do nó như bằng thương yêu thật sự. Nó thương ba nó, bóp dai ba nó, dỗ dai ba nó đây. Ba nó mừng. Con tôi biết thương yêu trong chất của chính nó, trong đáy lòng của nó. Mình phải nghĩ đáy lòng thương yêu của nó khác. Còn cái sự thương yêu giả tạo khác. Hả? Trong này nó chấm mà nó theo lễ nghi nó giả thứ ba mà trong này nó chấm. Cái đó không có thật.
Như là chính nghiệp của tôi như vậy, thì tôi có thể mở được chống lại những việc là tôi tuân theo chính nghiệp.
Không phải, mình phải trở lại với chất của chính mình thì không có nghiệp. Thì chất của mình là tự nhiên. Bởi hồi trước anh ở Việt Nam, anh muốn cắt cái nhà để dưỡng già mà bây giờ không ở được cái nhà đó thì anh thì cứ luật tự nhiên anh ở đây, anh cứ việc ở đây đâu. Anh nghĩ chi gì Việt Nam cho anh khổ. Phải không? Anh phải tuân theo cái luật tự nhiên và hồn nhiên của sẵn có của anh. Phải không? Thì lúc đó là anh không còn nghiệp nữa. Anh tin cái luật tự nhiên và hồn nhiên anh có. Bây giờ phút này mình được cơ duyên nói chuyện thì mình nghe với nhau để mình cảm thức cái gì của mình để mình sửa tự tiến. Rồi giờ phút này mình hưởng thôi. Mà sau cái giờ phút này nó khác rồi. Mình đừng có nghĩ cái giờ phút trước làm gì. Bây giờ là thực hiện thôi bây giờ. Được một giây học một giây, được một phút học một phút. Mình xuống mặt đất này là để học. và tiến trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt của chính mình, trong thời mình học để rồi theo những cái đường lối đó đi hành hạ người khác. À, anh ơi, lễ độ gia can của trong phong tục của tôi là anh học đường lối của mấy người đó thì anh hiếp đáp của những mấy người mới này là anh đi sai luật rồi. Không có dùng cái đó, không dùng cái đó để tự nhiên và hồn nhiên được quý. Anh dùng cái cây sống nghìn năm nó cũng nhờ tự nhiên và hồn nhiên nó sống. Còn mình lực lệ nhiều quá, mình sống 60 năm chết.
Không thấy tu từ ngày hơn, thấy có hơn từ giai đoạn một nó khó khăn hơn. Nếu mà chị mà muốn lên tinh thần thì chị chỉ tin chú thôi là chị được lên thiên đàng. Dầu chị có tội thì cũng được lên thiên đàng.
Vậy thì chị hỏi, chị chỉ cho tôi tin đi, tôi khỏi hành. Tin cách nào mới kêu là tin? Chỉ cho tôi. Bây giờ tôi đang hành khổ cực, nhưng mà chị làm ơn chỉ cho tôi khỏi hành. Hỏi cho bây giờ, ông không học chữ A, làm sao là anh ông đánh dần và ông viết thơ tình được? Cũng phải học chữ A cho ông. Phải không?
Tại vì họ nói, họ đi lên với Chúa rồi.
Vậy trên mặt Chúa ra sao? Hỏi đi. Chúa nói gì với chị? Hỏi đi. Hỏi tới rồi họ mới thấy họ đi tới đâu. Chị nói cứ tin Chúa thật. Tin cái gì kêu bằng tin? Cái gì kêu bằng tin? Tôi thì không thấy Chúa, mà thấy cái ông đó, ông nói, ông kia tôi tin gì, tôi tin cái gì vậy? Trong ảo đầu óc tôi không biết cái gì khi mà tin, bây giờ làm sao tin? Tin cái hình đó ơi không? Chúa ở đâu? Bây giờ phân tích cho tôi biết Chúa. Tôi mới tin chứ. Hả? Bây giờ tôi kia tôi tin cái đó. Tôi tin, tôi nghe là ông, tôi tin, mà tôi được về Việt Nam. Ông chồng tôi về, tôi cũng cãi lộn chồng tôi thôi. Tôi quên Chúa rồi. Thì Chúa nằm ở đâu? Phải hỏi tới chứ. Ồ, tin Chúa đi, rồi các gì cũng có. Tin cách nào? Làm sao mới tạo cho tôi có niềm tin đối với Chúa? Để thấy không?
Không thấy cũng
có tin. Bây giờ tin sao? Cái tin tôi đặt cái đầu ngón tay hay đặt đầu ngón chân, đặt lỗ tai hay đặt chỗ nào, đặt trước trán, đằng sau lưng, có chỗ đặt mới được. Tin ở đâu? Phải đặt chữ tin ở chỗ nào? Chỉ đường lối tôi chứ. Thế không? À, tôi tin rằng tôi lấy dây nhám, tôi chà cái miếng sắt này. À, ông kia ông nói này, mày cứ chà hết ở dưới đó, cái miếng sắt đó rất sáng và đẹp lắm. Thì tôi tin tôi chà, phải chỉ cái chỗ cho tôi chà, chà. Thiệt tôi dạy công, 20 ngày hay 30 ngày tôi mới thấy. Thì tôi chà hết, tôi thấy em sáng. Tôi tin, có chỗ tôi tin mới được, không có chỗ làm sao tôi tin. Tôi khi tôi tin, tôi tin ai vậy? Rồi con ma nó tới nó nói Chúa rồi tôi làm sao? Thấy không?
Dạ.
À. Cho nên phải hỏi cho rõ. Bất cứ một cái đạo gì cũng phải hỏi cho rõ. Rồi còn cái thiền này chị hỏi tôi thích nghĩa sao? Tại sao tôi phải thiền? Thiền để làm gì? Tại sao tôi bị như thế này? Để làm gì? Nó có lý do. Chị thấy không? Tôi có cặp mắt dòm ra vì cặp mắt bị ngoại cảnh xíu rượu, thành là tâm tôi lo âu. Sao? Tôi có lỗ mũi, tôi hử mùi thối, tôi ghét mà mùi thơm tôi ưa. Tâm tôi đậm. Thấy không? Tôi nói ra những âm thanh đúng thì họ nghe, mà chặt thì họ chửi tôi, tâm tôi cũng đậm. Lỗ tai tôi nghe cái thuận thì tôi thích, mà cái nghịch thì tôi ghét, tâm tôi đậm. Sao? Tưởng tượng sai lầm, không ngủ được. Năm bộ phận này, nó động loạn. Vậy bây giờ tôi phải làm cách nào để mở ra? Thấy không? Muốn mở ra thì tôi quy tụ lại một con đường. Thấy không? Tưởng tượng động loạn đâm lại. Tôi mở một cái đi tôi vô cùng. Thì tôi biết cái này. Có cái lễ dân kỳ dân tôi biết cái này. Thì nó tự nhiên nó phải mở đây. Nhưng mà bịt một cái nó mở liền không? Không. Để nhiều ngày chứ. Sửa máy mà. Sửa radio, sửa TV cũng là ông thợ ông hứa. Hai tuần, ba tuần nó làm. Còn sửa một cái máy, toàn bộ cái máy này là cái máy tinh vi của Thượng Đế. Mà cái máy này hòa tan với cả càng khôn vũ trụ. Là một kỳ công sửa chữa. Chắc không phải một sớm. Và tôi làm này tôi thấy rằng ổn định. Lần 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 tôi dịch nay dịch trước mai dịch trước tôi thấy ổn định. Và tôi chỉ làm có mấy phút. Còn cái kia ông kêu tôi tin. Ờ đi đâu tôi cũng nói tin. Nhưng mà tôi trong này tôi không biết là gì tôi tin. Còn cái này tôi làm cho tôi ổn định lần lần mở ở đây. Lúc đó tôi mới thấy rằng Chúa là gì? Chúa là ai? Vì tất cả những vận động, bộ phận động loạn này tôi đóng nó được. Thì tôi thấy cái chấn động lực nó hòa tan với cả cả hồn vũ trụ. Vô cùng. Tôi tin là có đấng vô cùng. Tôi mới đặt niềm tin của tôi hướng thượng ngay chung trên bộ đầu hướng thượng. Chứ cái niềm tin đó không thể sử dụng tâm với con tin. Niềm tin đó không phải bởi nước miếng Âu trước này mà nói niềm tin được. Niềm tin có sự chăm lành, chấn động vô. Lúc đó, tôi mới biết Chúa là ai. Chính tôi là người thật sự đã lập lại trật tự cho tôi rồi, tôi mới tin Chúa. Tôi không có trật tự, tôi biết Chúa đâu. Thấy không? Còn các ông dạy tôi, ông cứ chỉ chỗ nào, đặt nó ở chỗ nào. Phải có một cái điểm, khởi điểm, để tôi tiến tới, tôi mới là tiến tới. Bây giờ tôi không có khởi điểm, làm sao mà tôi tiến tới? Thì thấy rõ chưa? Thì đây cũng lặp lại trật tự. Họ chế chị, họ cười chị. Nhưng mà chị đi họ không hay. Vậy chị nên tranh luận với họ không? Chắc không cần. Chị thấy rằng chị đang thí nghiệm. Và chị đang thực nghiệm. Phải làm thế nào để tôi hiểu tôi nhiều hơn? Làm thế nào để giải tỏa những sự động loạn của chính tôi? Và làm thế nào để tôi rõ niềm tin đặt nơi nào mới là được? Thấy không? Chứ không nên nói rằng mày không tin, mày chết. Nếu Chúa là tình thương, Chúa không cần tôi tin. Mà nếu tôi thức tâm, tôi biết Chúa đã và đang giúp tôi nhiều kiếp, thì lúc đó niềm tin cho nó vững hơn niềm tin chị. Còn chị nói tin nhưng mà chị thật chị không tin. Vì chị sợ chết. Nói là mày không tin Chúa không bao giờ mày trở về Việt Nam được. Thấy chưa? Đó là sự yếu hèn. Còn đây tôi thấy rằng tôi động loạn tôi mới bỏ xứ ra đi. Tôi là người mất trật tự tôi mới lập lại trật tự đi. Thế nào được không? Thấy không? Niềm tin của tôi không có phô trương, nhưng mà tôi đã lập lại trật tự cho tôi rồi. Tôi thấy tôi trở về trước chị. Thay vì chị nói mà chị không làm, lúc đó chị hối hận. Còn đây tôi chỉ làm, và tôi tự đi, tôi không nhờ ai dạy. Nhưng mà tôi chắc rằng Chúa luôn luôn trong tôi, hằng hữu ở trong tôi. Vì tôi thiếu trật tự và tôi quên Chúa. Thấy không? Khi mà chị thức tâm rồi, về với Chúa, về với xứ sở, về với muôn loài cả càng không vũ trụ. Không phải chỉ về với một số người nhỏ ở Việt Nam đâu. Thấy không? Cái nào vĩ đại hơn? Thì phải hành. Không hành làm sao có. Nói ra cái gì cũng phải có lý do. Con người chúng ta đã bị điêu luyện bởi hoàn cảnh, từ sự đau khổ này đến sự đau khổ nào. Mà bây giờ chúng ta làm việc, chúng ta không kiểm chứng thì chúng ta bị sai lầm và bỏ hồn, bỏ xác luôn. Thấy không? Cho nên từ xưa đến giờ, cái mảnh đất eo hẹp đó, biết bao nhiêu sự nhiễu động, điêu luyện tâm hồn của chúng ta. Ngày nay chúng ta phải thức tâm một chút, để tự chủ. Chúng ta có hơi thở nhẹ nhàng, sửa mình để đi tới sự dễ dãi cho chính mình thế. Còn nếu không biết thì mất tất cả và gây thêm khổ hận buồn tủi mà. Thấy không? Họ còn gì nữa? Họ còn nói gì nữa?
Chị con Chúa được con như này, con thì mới có chữ A thì không ạ.
Cho nên chị đọc, chị tin Chúa mà chị chưa rõ lịch sử của Chúa. Nếu chị lo được sự của Chúa thì chị là con người bất hạnh, chưa được người ta chê. Tôi là người hữu hạnh, được người ta chê. Mà Chúa được người ta chê thì Chúa mới thì ta giết được, Chúa mới thành đạo. Ngày hôm nay mọi người đều kính mến Chúa. Tôi mới đi giai đoạn đầu là chị chê tôi. Rồi một ngày nào đó chị không thích được chị giết tôi thì tôi đi đường Chúa mà chị không hả? Còn gì nữa?